Hôm nay thì chúng ta học tiếp. Vừa rồi thì học qua cái phần gọi là lục chủng thành tựu, thì đã qua cái phần thứ năm rồi. Thì kế đây là thuộc về cái phần gọi là chúng thành tựu. Thì trong cái phần chúng thành tựu này á, thì ở kinh Pháp Hoa thì rất là dài, rất là đông. Cho nên ở trên là nói về các chúng đại tỳ kheo một muôn 2000 người câu hỏi đó, thì bây giờ mới nói đến các vị A La Hán trước. Thì trong đó mới kể rằng các vị này đều là những bậc A La Hán mà các lậu đã hết rồi, không còn phiền não nữa. Tất nhiên là dứt sạch phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt sự ràng rịch trong ba cõi, tâm được tự tại. Tức đây là những vị mà đã tự mình được giải thoát. Thì tên các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Lo Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Viên, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Ta, Bạc Câu La, Maha Câu Si La, Nang Đà, Tôn Đà La Nang Đà, Phú Lộ La, Na Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu La, vân vân. Đó là những vị coi như là đại A La Hán hàng tri thức của chúng. Rồi có những bậc như là hữu học và vô học cũng 2000 người. Kế là bà Tỳ Kheo Ni, Maha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc 6000 người câu hỏi. Mẹ của La Hầu La là bà Tỳ Kheo Ni, Gia Thâu Đà La cũng cùng với quyến thuộc câu hỏi. Đó là những chúng mà thuộc về hàng thanh văn. Thì ở trong đây A Nhã Kiều Trần Như tất nhiên là một trong năm vị tỳ kheo mà Phật độ đầu tiên đó tại vườn Lộc Uyển. Kiều Trần Như là họ, dịch là quả khí, đây là một vị thuộc dòng Bà La Môn. Còn A Nhã là tên, dịch là liễu giải hoặc là dĩ tri hay là sơ tri, hoặc có khi cũng gọi là vô trí. Đó là cái vị mà khi Phật giảng về tứ đế thì hỏi trong đây ai đã hiểu chưa, thì ngài là người hiểu đầu tiên. Thì như vậy đó là một trong năm vị tỳ kheo mà Phật đã độ đầu tiên và cũng chứng ngộ đầu tiên, coi như là ở trong hàng đệ tử Phật. Thì ngài Kiều Trần Như cũng là vị coi như là trưởng lão mà cao tuổi hạ nhất đó. Thì trong đó ngài năm vị, thì ngài Kiều Trần Như, rồi ngài Bạc Đà La có khi gọi là Ba Đề đó, rồi ngài Thập Lực Ca Diếp, ngài Ba Sắp Ba, ngài A Thấp Bà Thệ, đó là năm vị. Rồi ngài Ma Ca Diếp tất nhiên là Đại Ca Diếp đó, bởi vì Ca Diếp có nhiều vị. Thì ở đây là ngài Đại Ca Diếp. Thì Ca Diếp tất nhiên là dịch Trung Hoa, dịch gọi là Quy Thị, cũng có khi dịch là Ẩm Quang đó, tức là ngài có cái thân sáng chói. Còn tên của ngài là Tất Bát La, là do khi xưa mẹ của ngài cầu nơi thọ thần mà sanh ra. Mà thọ thần đây tức là thần của cây Tất Bát La đó, cho nên lấy đó đặt tên. Ngài là người gọi là tu hành đầu đà bậc nhất. Đó là Đại Ca Diếp. Rồi còn Ưu Lâu Tần Lo Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, đây là ba anh em Ca Diếp, cho nên gọi là Tam Ca Diếp đó. Thì Ưu Lâu Tần Lo Ca Diếp dịch là Mộc Qua Lâm, là vị anh của hai cái vị Ca Diếp kia, và cũng là vị thầy của vua Bình Sa Vương. Ngài ban đầu thì tu theo ngoại đạo, có 500 đệ tử, và coi như là ngài tự cho mình đã đắc A La Hán rồi. Cho nên Phật khi mà đến muốn quá độ ngài đó, ngài Phật dùng thần thông rồi, nghĩa là biến hóa để mà độ ông. Nhưng mà ông cũng cứ bảo là tuy ngài có thần thông như vậy, nhưng mà cũng chẳng bằng ta đã đắc A La Hán rồi. Thì cuối cùng Phật mới bảo ông chẳng phải A-la-hán, chẳng có được đạo. Đó, ông mới giật mình. Rồi sau đó thì Phật mới khai thị và ông được khai ngộ theo Phật. Theo Phật dẫn thêm 500 đệ tử ngài. Kế đó thì hai người em là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, nghe anh đã theo Phật rồi thì cũng trở về rồi cũng theo Phật luôn. Thì Na Đề Ca Diếp, Na Đề dịch là Hà hay là Giang, ngày tâm ý lặng lẽ hàng phục hết những các cái kiết sử, tu hành rất là tinh tiến bậc nhất. Còn Già Gia Ca Diếp, Già Gia là thành, ngày do quán rõ các pháp đều là không có chấp trước, và cũng là khéo hai giáo hóa rất là bậc nhất. Trên ngày Na Đề Ca Diếp thì là tinh tấn bậc nhất, còn ngày Già Gia đó thì khéo hai giáo hóa bậc nhất. Ngài Xá Lợi Phất thì đó là quen thuộc quá rồi, nói đủ là Xá Lợi Phất Ca, dịch là thân tử, có khi dịch là thu lộ tử, đó là vị mà coi như là trí tuệ bậc nhất, có khi gọi là Xá Lợi Tử đó, như là trong kinh Tâm Kinh. Mẹ ngài là con gái của vị luận sư Bà La Môn ở thành Vương Xá. Ngài khi mà còn ở trong bụng mẹ đã giúp cho mẹ biện luận là hơn hẳn mọi người. Còn ngài Đại Mục Kiền Liên là họ, dịch là tán tụng. Ngài tên riêng là Câu Luật Đà, dịch là Thiên Bảo, cũng thuộc dòng Bà La Môn ở cái thôn mà Câu Luật Đà. Ngài với ngài Xá Lợi Phất coi như là bạn thân từ nhỏ. Trước khi theo Phật thì theo ngài Sang Già Gia. Sang Già Gia sau khi mà ngài Xá Lợi Phất quy Phật rồi á, thì ngài cũng theo Phật và ngài gọi là đắc được gọi là thần thông bậc nhất, đó là hai vị coi như là đại đệ tử của Phật. Maha Ca Chiên Viên dịch là Đại Tiễn, cũng dịch là gọi là Chủng Nam đó, là người xứ A Bàn Đề miền Tây Ấn Độ. Trước là ngài theo ngài tu học với Tiên A Tư Đà, ông Tiên A Tư Đà mà coi cho Thái Tử đó, thì sau khi Tiên A Tư Đà mất á, có dặn lại ngài nghe là hãy đến lễ Thích Tôn để thờ làm thầy. Cho nên sau đó thì ngài cũng đến ngài theo Phật và ngài coi như là vị luận nghị bậc nhất. Còn ngài A Nậu Lâu Đà đó cũng có chỗ gọi A Na Luật đó, dịch là vô bằng hay là như ý, đó là vị gọi là thiên nhãn bậc nhất, con của vị Cam Lộ Phạn Vương, mà coi như là anh em mà chú bác với Thế Tôn, ngài xuất gia cùng một lúc với các ngài như ngài A Nan, ngài Năng Đà, ngài U Bali vân vân. Còn ngài Kiết Tân Na đó dịch là Phòng Túc, do cha mẹ của ngài cầu ngôi sao phòng đó mà cảm sanh ra. Lúc đầu ngài xuất gia nhưng mà chưa có gặp Phật, cho nên ngài cũng khi mà ngài hướng về cái chỗ Phật đó, tức là nghe nói Phật rồi ngài hướng về Phật, thì trong cái đêm đó gặp mưa, cho nên là ngài nghỉ tạm ở trong một cái phòng của thợ gốm lấy cỏ làm tòa. Thì lúc đó là sau đó có vị tỳ kheo cũng theo sau vào đó để mà nghỉ tạm. Thì ngài, tức như là vị tỳ kheo trước, ngài mới nhường cái tòa cỏ của mình nó cho vị tỳ kheo sau đó. Rồi mà chính ngài ngồi ở dưới đất. Rồi trong cái đêm đó, ngài mới hỏi han nhau. Thì cái vị tỳ kheo sau đó mới hỏi ngài chứ ngài muốn đi đâu. Thì ngài mới thưa là muốn đi tìm Phật. Thì cái vị tỳ kheo mà vào sau đó mới liền vì ngài mà thuyết pháp xong thì ngài được, nghĩa là coi như quát nhiên ngài đắc đạo rồi á, thì cái vị tỳ kheo sau đó mới hiện hình ra chính là Đức Phật, thì hiện đến mà độ ngài, cho nên mới gọi là ngài cũng gọi là Phòng Túc đó, ở chung phòng với Đức Phật không hai. Đó là ngài Kiết Tân Na. Còn ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, dịch là ngu tích hay là ngu tư, là do ngày xưa cái quả báo của cái kiếp trước, cho nên ngài thường hay sau khi mà quát nhiên ngài đắc đạo rồi á, thì cái vị tỳ kheo sau đó mới hiện hình ra chính là Đức Phật, thì hiện đến mà độ ngài ha. Cho nên nó gọi là ngài cũng gọi là phòng túc ở chung phòng với Đức Phật không hai. Đó là ngài Kiếp Tân Na. Còn ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, dịch là ngu tích hay là ngu tư, là do ngày xưa cái quả báo của cái kiếp trước, cho nên ngài thường hay sau khi mà ăn xong á thì cái miệng hay nhơi nhơi, cũng giống như câu nhơi rồi đó. Cho nên ngài được ngài Xá Lợi Phất ngài dẫn dắt tu chứng A La Hán, nhưng mà Phật cũng thương xót, sợ ngài ở thế gian á, rồi mọi người thấy vậy thì mới chê bai thì sẽ bị đọa đi, cho nên là Phật mới dạy ngài tôi lên cung trời ở. Cho nên ngài thường ngài ở trên cung trời, ở đây thì nhiều khi người thường thì đâu có biết được ai là bậc thánh bậc phàm gì, thấy vậy rồi cái có khi thì khinh chê cười thì sẽ bị cái nghiệp quả báo nó không tốt. Do đó mà ngài lên cung trời ngài ở, thường ở trên cung trời. Khi mà Phật nhập diệt á, thì lúc đó các vị kết tập kinh điển á, thì các vị như ngài Tôn giả Ca Diếp đó mới sai người lên thỉnh ngài, thì lúc đó ngài mới hay là Đức Phật nhập diệt rồi. Chứ ngài lúc đó ở trên cung trời, sau đó ngài cũng không có xuống, rồi ngài cũng nhập diệt luôn.